À, xin chào Xu Hi, mình nên gọi Xu Hi là thầy giáo hay là nghệ sĩ?
Xin chào chị Thanh Ngôn, xin chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Thì thường thường em đi dạy học thì em hay được gọi là thầy. Nhưng mà đi diễn thì đa số mọi người gọi em là nghệ sĩ. Mặc dù em cũng có hát nhưng mà em vẫn thích từ nghệ sĩ hơn. Thì một chút bản thân của em thì em cũng xin giới thiệu với quý vị là em tên là Su Hi Nguyễn. Hiện nay em đang là một nghệ sĩ chơi đàn violin, và ngoài ra em cũng là một giáo viên dạy nhạc, dạy toán và đặc biệt là dạy tiếng Việt ở trường Việt ngữ Trương Vĩnh Ký.
Vâng, mình có một chút thắc mắc hen, không biết là cái tên Suhi nó có nghĩa là gì ha?
Thật ra tên Suhi thì hồi nhỏ là em rất là thích coi những cái animation của Nhật Bản. Sau đó thì ước mơ của em là em muốn như là làm cho Nhật và đặc biệt là làm bên mảng phim hoạt hình. Thì em sau đó em có đi học tiếng Nhật, thì cũng dự định là đi qua Nhật làm, nhưng mà cũng vì một số lý do cũng không có cơ hội để đi qua bên Nhật làm. Thì lúc đó thì em đã rất là yêu nước Nhật nên lúc nào cũng muốn là mình có cái tên Nhật đó. Thật sự tên thật của em là Xuân Hiệp Nguyễn. Em đã đổi từ Xuân Hiệp thành chữ Suhi, đó là em lấy hai cái letter đầu của chữ Xuân và chữ Hiệp và em nối lại thành Suhi để nó cũng là giống cái âm của tiếng Nhật và nó cũng có ý nghĩa của tiếng Nhật và tiếng tiếng Hàn Quốc nữa.
Mà cái ý nghĩa của nó là gì à, hay Su Hi?
Thì tiếng Nhật á, thì em hiểu nó là nghĩa là một cái mùa xuân có sức sống á. Đó thì nó cũng nghĩa nó thì nó cũng hợp với cái tên của em và nó cũng giống như cái cá tính của em nữa, là lúc nào mình cũng luôn vui vẻ.
Vâng, nghe rất là hay ha. À, thì được biết là Su Hi là một nghệ sĩ tham gia rất là nhiều hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt mình cũng như trong các cộng đồng khác. À, đặc biệt riêng trong cộng đồng người Việt mình thì Xuân Hy, đặc biệt là trong cái mùa lễ Vu Lan thì Xuân Hy tham gia biểu diễn thiện nguyện không? Thì điều gì khiến cho Xuân Hy thực hiện những cái chương trình miễn phí như vậy?
Thì ngày mùa lễ Vu Lan là mùa lễ rất là đặc biệt, cũng như là một mùa lễ đánh dấu cho một nét đẹp rất là đẹp của truyền thống của người Việt Nam mình, đó là về đạo hiếu, cũng là một cái truyền thống quan trọng nhất của người Việt Nam. Thì em thấy ngày lễ Vu Lan cũng giống như những ngày lễ khác, giống như là Mother Day hoặc là Father Day, thì lễ Vu Lan là ngày lễ đặc biệt, và đặc biệt hơn là trong đạo đạo Phật. Thì riêng bản thân em là một người con, em đã tự lập và sống xa gia đình từ lúc năm 18 tuổi. Thì trong cái tâm của em, cái chữ hiếu thì vẫn đặt lên hàng đầu. Thì lúc nào em xa nhà, lúc nào cũng nhớ đến như là ba mẹ. Mình cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ được một bữa ăn thì cái đó rất là đáng quý. Thì khi mà mình lớn lên, mình cũng không còn rất là nhiều cái dịp đó nữa. Thì lễ Vu Lan cũng là một cái dịp mà để đoàn tụ gia đình, mình được ngồi ăn cơm với ba mẹ, được như là bày tỏ cái sự hiếu thảo của mình với ba mẹ, cũng là một niềm vui trọn vẹn với gia đình và với ba mẹ của mình. Em cũng không có nhiều họ hàng gia đình ở ở bên trên nước Úc. Em nghĩ là em đến với cộng đồng người Việt, đặc biệt là đến những lễ hội để mình diễn và mình được như là chia sẻ cái niềm vui cùng với cộng đồng người Việt mình, cũng như là những người thân bạn bè của mình trong lúc mà mình đến tất cả các chùa để mình diễn hoặc là ngay cả nhà thờ. Thì cái điều đó thì làm cho em là mình đến không phải là mình chia sẻ về riêng cái niềm vui của mình mà mình cũng chia sẻ và mình được nhận lại những cái niềm vui của tất cả những người cộng đồng người Việt mình đến đó cùng chia sẻ niềm vui đó, và cũng là chia sẻ những ai mà không còn như là ba mẹ thì mình cũng như là tiếp tục noi theo cái truyền thống đó để mình tiếp tục cho thế hệ sau được biết là cái truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam mình là một cái truyền thống đáng được kính trọng và đáng được lưu truyền đến thế hệ sau. Và cái chuyện mà thiện nguyện thì em nghĩ là bản thân em là nghệ sĩ thì nếu mà mình mang được cái niềm vui được tới đâu hết khả năng của mình thì cái đó là cái điều quan trọng nhất. Và trong em lúc nào cũng nghĩ là nếu mà mình là truly artist thì mình đi diễn như là tùy trong mỗi cái buổi biểu diễn, buổi biểu diễn mà chia sẻ cộng đồng, mà mang lại niềm vui cho mình, mang lại niềm vui cho cộng đồng. Dạ, em nghĩ cái đó là điều mà em nghĩ là mình nên làm. Dạ.
Mình có khi nào là mình đi làm thiện nguyện để mình nghĩ là mình làm như vậy để cho cái tên tuổi của mình được nhiều người biết tới, hay là mình làm thiện nguyện để cho mình được phước gì đó chẳng hạn, mình có nghĩ vậy không?
Theo riêng em thì em thấy là tất cả những việc mà em đi làm thì em không bao giờ nghĩ là mình làm thiện nguyện để mình được nổi tiếng, hoặc là mình có tiếng, hoặc là mình làm thiện nguyện là để cho được phước hay cái gì đó, mà em chỉ nghĩ rất là đơn giản thôi, tức là mình đến đó mình chia sẻ niềm vui, mình làm được những gì cho cộng đồng mà họ cùng vui với mình. Không có nghĩa là em cứ nghĩ là tất cả mà mình chơi một bản nhạc mà họ nghe họ thích họ vui, cái đó là cũng để như là chia sẻ một cái niềm vui, cũng như là khán thính giả và mọi người gọi là audience mà nghe mình đó, mà chỉ cần nghe hay mà không nhất thiết là mình là tất cả mọi người đều 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 nghe mình thấy mình hay, nhưng mà chỉ cần một người đã lại khen và họ chia sẻ là họ thích cái bài hát này hay là bài diễn này mà họ thấy vui, thì cái đó là cũng là một sự thành công của mình rồi. Thì đó là em cũng muốn như vậy thôi, mà và em nghe và em cũng vui nữa, và trong khi lúc diễn thì nó cũng chia sẻ kinh nghiệm, thì những khán thính giả người ta cũng chia sẻ, họ có thể họ nói là hôm nay mình diễn không có hay đó, hoặc là mình diễn có gì đó, thì cái đó là cũng là một cái feedback để mình về mình có thể luyện tập lại, thì để mình có thể tiến bộ hơn, lần sau thì mình có thể là như là truyền cảm được cái cảm hứng và họ nghe hay hơn, thì em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Thực sự thì Thanh Ngôn có đi xem một số cái chương trình mà Su Hi biểu diễn đó, thì Su Hi kéo đàn violin đó, thì ở dưới này thì mình thấy là khán thính giả người ta nghe người ta thích lắm luôn, và người ta đặc biệt là hiếm có một nghệ sĩ mà violin nào mà đi trình diễn trong cộng đồng lắm, cho nên khi mà cái tiết mục của Su Hi thì được rất là nhiều người chào đón. Ngoài cái lĩnh vực văn nghệ thì công việc chính của Su Hi là cái công việc giảng dạy đúng không ạ? Thì Su Hi có thể kể cho Thanh Ngôn cũng như là khán thính giả của SBS tiếng Việt được biết là cái công việc mà giảng dạy tiếng Việt đi, cái việc dạy dạy toán hay dạy nhạc ở trường chính thì mình không có hỏi, hay mình hỏi về dạy tiếng Việt ở trường ngôn ngữ cộng đồng thôi. Thì cụ thể là ở trường Trương Vĩnh Ký á, Su Hi dạy tiếng Việt, rồi Su Hi cũng có dạy cái âm nhạc, dạy đàn cho các em ở trường nữa. Thì các em mà đi học nhạc ở bên ngoài á, cái học phí nó khá là cao, mấy chục đồng một giờ đó, nhưng mà học ở trường thì nghe nói cái học phí nó khá là rẻ, mang tính chất rất là tượng trưng thôi á. Không biết là cái đó nó có đủ để cho mình bỏ công sức ra để mình dạy hay không, cái điều gì khiến cho Xuân Hy thực hiện cái hoạt động đó?
Dạ, em cảm ơn chị Thanh Ngô. Thì em cũng chia sẻ với chị và quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đầu tiên, việc giảng dạy tiếng Việt là bản thân là một người giáo viên thì tụi em đã rất là yêu nghề thì mình mới trụ được với nghề giáo viên. Và cái hai là mình, đặc biệt là dạy tiếng Việt thì mình phải thực sự là mình yêu cái truyền thống của Việt Nam, mình muốn giữ cái truyền thống văn hóa ngôn ngữ của người Việt mình. Không phải riêng bản thân em đâu, mà có nhiều thầy cô khác, thầy cô giáo khác trong trường Việt ngữ, trường Vĩnh Ký Việt thì ở rất là xa, có những cô thì ở tận Springvale, có những cô và em là ở Richmond, có những cô ở Sun Melbourne, ở Sunshine thì cũng đã xuống trường Việt ngữ em ở lê lòi rất là xa, nhưng mà mấy thầy cô đã không ngại như là mỗi cuối tuần để xuống để dạy tiếng Việt cho các em. Thì vấn đề mà em dạy music nữa, rồi em cũng dạy cờ vua cho mấy em ở trong trường, thì đặc biệt là dạy ngôn ngữ và dạy nhạc, mà đúng ra là chính ra là chỉ dạy tiếng Việt thôi, nhưng mà em cảm thấy là mình phải tạo điều kiện hết cho mấy em được tiếp xúc hết những cái trò chơi, những cái hoạt động, mà những hoạt động đó để giúp cho các em, không những giúp cho các em là học truyền thống văn hóa của người Việt thông qua việc học ngôn ngữ tiếng Việt ở trong trường, mà còn giúp cho các em là ở ngoài trường chính hoặc là ở ngoài xã hội mấy em học được những cái kỹ năng như là để giao tiếp, rồi những kỹ năng mà để các em quyết định làm một cái gì đó phải có trách nhiệm, các em học tốt những như là những môn khác nữa, những subject khác. Mà theo nghiên cứu thì của rất là nhiều nhà khoa học, thì đặc biệt là của giáo sư Vygotsky, ông cho rằng là khi mà các em ở ngoài xã hội học những từ người bạn khác hoặc là make decision của các em làm thì và các em sẽ có những cái tiến bộ và học rất là nhanh và cũng học tốt trong những cái môn khác. Và nghiên cứu cho thấy là những em mà học về có học một ngôn ngữ khác, học những môn âm nhạc và học những môn cờ vua hoặc là những cái hoạt động trò chơi khác ở ngoài mà các em học được tốt, thì các em sẽ học môn toán và học những cái môn mà khoa học xã hội ở trong trường á, rất là nhanh, rất là tốt, và các em sẽ có những cái phương pháp học nó được điều chỉnh, sẽ làm cho các em á, học từ mức độ thấp lên mức độ cao, cái level cao rất là nhanh và tiến bộ rất là nhanh. Nên em nghĩ là em cũng muốn các em là phải mình phải các em phải được học và phát triển toàn bộ tất cả. Thì cái việc học nhạc ở trong trường á, thì thật sự là trường lấy chỉ có 20 đô một một năm thôi, nó rất là ít. Dạ, nhưng mà em cũng muốn là các em có cơ hội để học. Cái việc học nhạc là làm cho mấy em học được cái tính sáng tạo, kiên nhẫn và các em có trách nhiệm. Tại vì nhạc là nó hay phải là nghe, nghe thì mới 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 mình gọi là respond, thì cái đó nó rất quan trọng. Dạ. Khi mà các em nghe được, các em respond lại đó, thì cũng là giúp các em trong cái việc giao tiếp nó được tự tin hơn. Không phải là cái số tiền ít ỏi mà không đáng với công sức của mình, mà em chỉ thấy là các em, nếu mà các em được phát triển toàn diện, các em được học, các em vui, đó là một cái món quà dành cho người giáo viên như em. Và đặc biệt là khi mà các em đánh được một bài nhạc rồi, các em là biết là sáng tạo, viết ra một cái bài nhạc mới hoặc là theo cái khả năng sáng tạo của mấy em, thì cái điều đó là một cái món quà dành cho giáo viên như em. Cũng như trong trường, em lúc nào cũng nói cho tất cả các em là ba điều em nói tiếng Anh. Thứ nhất là respectful, cái hai là responsible, và cái ba là proud. Respectful thì các em cũng đã hiểu là truyền thống văn hóa và về kính trọng của người Việt là được đặt lên hàng đầu, đó là đạo đức văn hóa kính trọng. Thì còn thứ hai là về trách nhiệm, responsible, thì trách nhiệm thì mấy em làm việc gì thì cũng phải có một cái trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm cho một cái việc làm của mình, hoặc là sẽ tạo cho các em là làm việc gì mình cũng phải như là có một cái planning, có trách nhiệm và làm hoàn thành tốt cái công việc của mình. Và cái thứ ba là proud, khi mà các em tự hào. Tự hào là các em phải, đầu tiên là các em phải có cái vốn liếng riêng của mình. Các em tự hào là người Việt Nam, các em tự hào có một ngôn ngữ thứ hai, nói được ngôn ngữ thứ hai. Các em tự hào là học được nhạc hoặc là học được cờ vua hoặc là những cái môn thể thao khác, kỹ năng khác. Những cái kỹ năng đó sẽ làm cho các em tự hào, thì tự hào nó mới sinh ra là tự tin. Thì khi mà các em có những cái skill đó, các em tự tin là mình different, mình có những cái kỹ năng riêng của mình mà không không ai giống mình được. Đó, thì cái đó là ba cái mà lúc nào em cũng dạy trong trường, là nhắc nhở mấy em ba điều đó.
Và tự hào về cái nguồn gốc, cái truyền thống văn hóa của mình thì cái điều đó cũng giúp cho các em phát triển rất là tốt, đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ. Dạ.
Và Xuân Hy có điều gì muốn chia sẻ thêm với quý vị khán thính giả của SBS tiếng Việt cũng như là các em học sinh của mình trong chương trình ngày hôm nay không?
Dạ, bản thân em là một người giáo viên dạy tiếng Việt nói riêng cũng như là dạy những môn khác, thì em cũng xin nhắn gửi là quý thính giả, nếu mà con em mình chưa được đi học tiếng Việt, mặc dù là nói được tiếng Việt ở nhà, nhưng mà kính mong quý thính giả là liên lạc với những trường Việt ngữ gần nhất xung quanh nơi mình sống để hỗ trợ cho các con em mình học tiếng Việt. Thì mặc dù là các em được học những truyền thống ở trong gia đình, nhưng mà em thấy là điều đó thì là vẫn chưa đủ để cho các em có cơ hội giao tiếp, nói tiếng Việt và học tiếng Việt trong cái môi trường giống như là ở trường Việt ngữ chúng em nói riêng, cũng như những trường Việt ngữ khác. Và các em cũng thông qua việc học ngôn ngữ tiếng Việt thì các em cũng được tiếp xúc và được học những văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình. Và đặc biệt là có những lễ hội Giống như lễ Vu Lan hay là lễ Tết thì mình cũng khuyến khích như gia đình dắt mấy em đi coi để mình lúc nào mình cũng nhớ đến những cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình. Và đặc biệt là một cái kỹ năng rất là quan trọng là cái kỹ năng nghe, thì cũng xin quý thính giả là cũng nên cho mấy em là không những nói chuyện và nghe những câu chuyện trong gia đình thôi thì nó cũng chưa đủ, thì đài SBS Việt ngữ cũng là một cơ hội để cho các em luyện nghe tiếng Việt, và các em khi mà các em nghe tiếng Việt nhiều qua đài, và các em sẽ hiểu được đài Việt ngữ có rất nhiều thông tin về cộng đồng, những tin tức cho cộng đồng người Việt, thì các em cũng sẽ từ đó là cũng luyện nghe một cách rất là tốt.
Vậy là Xuân Hy cũng giúp mình quảng bá cho đài SBS Việt ngữ luôn rồi, quảng bá cho chương trình luôn. Rất là cảm ơn Xuân Hy.
Tại vì em nghĩ là hồi em lúc mà mới qua Úc thì em cũng không có biết nói tiếng Anh. Thật sự là lúc đó em học tiếng Hoa với tiếng Nhật, em không biết một chữ tiếng Anh luôn, thì cũng là nhờ những kênh đài tiếng Anh mà mình cũng nghe và mình cũng học được. Như là đài radio của Úc á, thì cũng có những bài hát tiếng Anh đó, thì mình cũng học qua tiếng Anh và những tin tức. Rồi mình cũng coi TV nữa. Thì em nghĩ là cái đó là cũng là một cái phương tiện học tập, mình nghe hiểu nó cũng rất là hiệu quả. Mặc dù bây giờ là có internet rồi hay có tất cả, nhưng mà em nghĩ mà khi mà học nghe radio mà mình nghe được mà mình hiểu, chỉ cần hiểu được 50% là em thấy là đã học hiệu quả hơn là mình coi internet, coi đến là hay có subtitle, thì cái đó cũng giúp mình, nhưng mà cái việc nghe nó vẫn yếu hơn. Là em nghĩ là nghe radio vẫn là một cái phương tiện học nghe rất là bổ ích.
Và đặc biệt là lúc mà mình đang làm cái gì đó nha, thì mình vẫn làm nhưng mà cái lỗ tai mình nghe thì nó cũng cũng khá là hiệu quả lắm, nó không có mất nhiều thời gian của mình ha. Thì ngày nay thì cũng có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà các bạn trẻ thì nếu muốn giữ được tiếng Việt thì Thanh Ngôn nghĩ là rất cần sự định hướng của gia đình, thường xuyên nói chuyện với con bằng tiếng Việt nữa. Chứ nhiều khi là trong gia đình mình mà cha mẹ ít nói chuyện với con quá thì cũng cũng khó mà giữ được tiếng Việt cho các con nó được lâu dài.
À, em xin còn một chuyện em cũng chia sẻ là em biết là ở đây thì mình xài tiếng Anh để đi làm. Cho mấy em á, nó sinh ra ở đây thì cũng là giống như là first language vậy đó. Tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ thứ hai đó. Nhưng mà cái việc mà cho mấy em học tiếng Việt không không chỉ để là sau này các em sử dụng để kiếm tiền, mà cái việc học tiếng Việt là cái nhất là để mình biết cho các em là tiếp xúc và tiếp cận đến cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình, và giữ cái truyền thống của người Việt Nam mình, giữ những nét đẹp truyền thống, và cho các em biết mình là người Việt Nam, và các em sẽ tự hào hơn mình là con người Việt Nam, mình có những nét văn hóa riêng và mình có những cái truyền thống riêng, thì mình tiếp tục giữ cái nét truyền thống đó. Và mình cũng không không biết nữa, sau này là nhiều khi sau này mấy em lớn lên mấy em lại sử dụng được cái tiếng Việt đó vào cái job của mình, giống như bạn của em người đẻ ở đây lớn lên ở đây nhưng mà đi học tiếng Việt, rồi sau này là cô ấy hiện tại là giáo viên mà dạy về hai ngôn ngữ đó là tiếng Anh và tiếng Việt, mà tiếng Anh của cô ấy là chính nhưng mà đi ra dạy dạy ở trường thì bây giờ là dạy tiếng Việt là chính nữa. Cái đó là cũng là một điều rất là bất ngờ.
Vâng, rất là cảm ơn Xuân Hy với những chia sẻ vừa rồi. Mến chúc Xuân Hy là trong công việc của mình luôn luôn gặp nhiều thuận lợi và luôn luôn lan tỏa niềm vui của Xuân Hy, cái năng lượng của Xuân Hy đến với tất cả mọi người.
Dạ, em cảm ơn chị Thanh Ngôn, em cảm ơn quý thính giả của đài SBS Việt ngữ.